Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, tối hôm nay Pháp Hòa cũng muốn chia sẻ với đại chúng một bài kinh ở trong Trung Bộ tiếp tục. Bài kinh có cái tên là Mật Hoàng, tức là chiếc bánh mật. Thì cái kinh này thì mình nghe từ đầu đến đuôi thì không có liên quan, giống như kinh Đại Sư Tử Hống vậy đó. Chỉ có cuối cùng là dựng tóc rồi nghe cái pháp, cái giáo pháp đó rồi thì nghe dựng tóc. Thì hỏi là giáo pháp này gọi là giáo pháp gì? Thì Đức Phật nói thì thôi đặt cho cái tên là kinh giáo pháp dựng tóc, dựng đứng lông tóc. Thì cái kinh Mật Hoàng này cũng đọc một đoạn đầu để cho mình biết thôi, rồi tiếp mình nói sơ. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Thích Ca. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Ca Tỳ La Vệ để khất thực. Sau khi khất thực ở Ca Tỳ La Vệ, khi ăn xong trên đường khất thực trở về, Thế Tôn đi đến Đại Lâm để nghỉ trưa. Sau khi vào rừng Đại Lâm, Ngài ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây, có vị gậy cầm tay Thích Ca. Cái người này tên trong dòng họ Thích Ca và có cái biệt hiệu là gậy cầm tay. Lát mình sẽ nói tại sao có cái tên như vậy. Kéo bộ khắp nơi ngao du thiên hạ, đến tại rừng Đại Lâm, đi sâu vào ngôi rừng chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân hữu, rồi đứng một bên. Dựa trên cây gậy, đứng một bên, gậy cầm tay Sa Ca, tức là Thích Ca đó, nói với Thế Tôn: Sa Môn có quan điểm thế nào, giảng thuyết những gì? Tức là hỏi Đức Phật có những quan điểm gì và giảng thuyết ra sao. Đức Phật nói: Này hiền giả, theo lời dạy của ta, trong thế giới của chư thiên, phạm thiên, với các chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời. Các tưởng sẽ không ám ảnh, vị Bà La Môn sống không bị dục triền phược, không bị nghi ngờ do dự với mọi hối quá đoạn diệt, không có tha mái đối với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời ta giảng dạy. Khi nghe nói như vậy, gậy cầm tay Thích Ca lắc đầu, liếm lưỡi, với trán nổi lên ba đường nhăn, chống gậy rồi đi. Khi mà nghe ông hỏi rằng Đức Phật quan điểm như thế nào và giảng dạy ra sao, thì Ngài mới trả lời rằng: Trong giáo pháp của ta dạy là không có tranh luận ở đời. Thì người không có tranh luận thì nhất định là sẽ không bao giờ bị ám ảnh, tức triền phược ở trong lòng. Thì người mà như vậy thì trong lòng không có bị triền phược, không có còn nghi ngờ đối với mọi cái sự trạo cử, hối hận và tham ái, rồi những cái chấp trước có và không có sẽ không còn nữa. Giáo pháp của Phật là đừng có tranh luận. Mà người nào mà dứt được cái tranh luận thì người đó sẽ trừ được những cái tham ái, những cái chấp trước có không còn mất, vân vân. Thì nghe giảng như vậy thì không biết hiểu hay không, hay là vì ngạo mạn mình không biết, nhưng mà nghe nói tới đó thì lắc đầu, liếm lưỡi, le lưỡi, liếm môi một cái, chắc lưỡi, nhăn mặt, trán nhăn ba đường, chống gậy bỏ đi. Rồi thì khi mà đi như vậy thì Đức Phật vẫn tiếp tục ngồi thiền. Đến chiều lại thì Ngài mới thuật lại câu chuyện hồi sáng, có một người đến nó hỏi ta như vậy và ta trả lời như vậy. Thì lúc đó các vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật, Đức Phật thuật lại câu chuyện hồi sáng cho các vị tỳ kheo nghe. Thì các vị tỳ kheo cũng không hiểu mấy, nhưng mà các vị hỏi Đức Phật là Đức Phật giảng như thế nào. Thì Ngài mới nói rằng: Này các tỳ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người nếu ở đây, không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ. Thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, vân vân. Rồi đấu tranh, luận tranh, ly gián, vọng ngữ, những cái bất thiện pháp đều tiêu diệt không còn. Thì Ngài giảng như vậy thì các thầy tỳ kheo chưa hiểu mấy. Thì các vị mới sau khi mà giải tán rồi thì các vị mới đi đến Ngài Đại Ca Chiên Viên để mà hỏi, đem cái câu chuyện từ đầu đến đuôi thuật lại. Thì Ngài Ca Chiên Viên bây giờ Ngài mới đưa ra một cái ví dụ. Tức là cái kinh này á, là cái kinh mà Phật nói, nhưng mà các thầy thì kheo chưa hiểu, nhưng mà Ngài Đại Ca Chuyên Viên á, thay Đức Phật đưa ra những ví dụ khác để cho các vị này được hiểu nhiều hơn, hiểu rõ hơn. Thì đây, Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, do bất cứ nhân duyên gì mà có một số hí luận vọng tưởng nổi lên ám ảnh một người, mà thật sự những hí luận, những vọng tưởng đó không có gì đáng hoan hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thì thực sự tự tại đã có được sự đoạn tận các tham lam, sân hận, kiến chấp, nghi ngờ, ngã mạn, ái hữu, vô minh, đấu tranh, luận tranh, vọng ngữ, ly gián, vân vân. Thì bây giờ Ngài Ca Chuyên Viên mới giải thích đây. Đức Thế Tôn chỉ nói vắn tắt vậy, rồi sau đó Ngài Đại Ca Chuyên Viên giải thích rộng rãi thêm. Ngài dạy: này quý thầy, nhân nơi mắt tiếp xúc với sắc, là rồi sắc pháp đó, rồi nhãn thức sanh, sự gặp gỡ đó thì nó đem ra, nó có cái xúc, từ cái xúc sanh ra cái thọ, từ thọ sanh ra nhận thức phân biệt, mà trong kinh gọi là tưởng. Từ tưởng rồi có tư duy, từ tư duy có hí luận. Vậy là hí luận có gốc rễ, có nguyên nhân từ mắt, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, đưa đến sự ám ảnh của một người. Chỉ khi nào không còn mắt, không còn sắc, không còn tai, không còn tiếng, không còn mũi, không còn mùi, không còn lưỡi, không còn vị, không còn thân, không còn xúc, không còn ý, không còn pháp, tóm lại không còn 18 giới, thì không còn sự ám ảnh bởi hí luận với các vọng tưởng điên đảo. Như vậy thì Ngài Đại Ca Chuyên Viên mới trả lời rằng, do xúc gặp gỡ với căn trần thức cho nên mới sanh ra thọ, tức là tiếp xúc. Từ thọ sanh ra tưởng, tưởng có tư duy, rồi từ suy tầm có hí luận khởi lên. Nhân hí luận, một số vọng tưởng ám ảnh con người. Nếu không có xúc thì không có thọ, không có thọ thì không có tưởng, không có tưởng thì không có suy tầm, không suy tầm thì không hí luận vọng tưởng, không hí luận vọng tưởng thì không có đấu tranh và các ác bất thiện pháp như là tham, sân, si, mạn, nghi đều tiêu diệt không còn. Một lát mình, bây giờ mình nói qua cái người tên là Gậy Cầm Tay. Sở dĩ ông có cái tên như vậy là vì ông thường cầm cái gậy bịch vàng, ở trên có bịch vàng, đi khắp nơi với vẻ tự cao. Câu hỏi của ông có vẻ khiêu khích, câu trả lời của Phật phần đầu là để đối lại thái độ khiêu khích ấy. Sở dĩ ông được có cái tên là cái biệt hiệu là Gậy Cầm Tay bởi vì ông đi đâu cũng cầm cái gậy, mà trên cái đầu gậy thì có bịch vàng, rồi đi đâu cũng với cái vẻ như là mình hiểu biết. Thì rất có thể cái vị này đến hỏi Đức Phật không phải vì thiệt tâm mà học hỏi, mà chỉ vì muốn sao? Muốn tranh luận với Đức Phật. Và muốn tranh luận Đức Phật cho nên Đức Phật mới nói là trong giáo pháp của ta không có hí luận. Tại vì đối với những người mà họ cố tình mà họ đến đây mà họ tranh với mình đó, thì bây giờ mình có nói gì thì cũng vậy thôi à. Mà không phải là mình thua họ, nhưng mà đối với những cái người như vậy thì mình trả lời nó vô ích. Cho nên có những trường hợp Đức Phật trả lời và có những trường hợp Đức Phật không trả lời. Quý vị thấy có nhiều câu trả lời á. Có những trường hợp Đức Phật không trả lời là, một là không phải Phật biết, nhưng mà Phật biết rằng á, cái này nó không cần thiết để nói, Phật nên. Hoặc là có những người á, hỏi với cái tâm mà sao gọi là với cái tâm mà thách đố, cái tâm mà tranh luận, thì Đức Phật cũng không có trả lời. Thì ở đây á, Ngài Đại Ca Chuyên Viên mới nói như thế này. Đức Phật nói rằng không có tranh luận với bất cứ một ai. Bởi vì khi mình còn mình nói chuyện, mình bàn luận mà với cái tâm tranh luận á, thì có câu chuyện đó nó mất cái ý nghĩa. Vậy cho nên khi mà chúng ta không hiểu mà chúng ta hỏi, thì có thể những câu hỏi mà chúng ta không hiểu á, mà cái người giải thích á, có thể nó rót vô trong tâm mình, nghe để hiểu. Còn giống như mà chúng ta đến để mà hỏi, giống như một người khách mà đến một hỏi đạo vị thiền sư, thì vị thiền sư nó biết cái ông khách này đến đây không phải để thật tâm hỏi đạo. Vậy cho nên vị thiền sư lấy cái bình trà với cái tách trà ra mời uống trà. Nhưng mà khi rót vô trong chung rồi, đầy rồi, nhưng mà vị thiền sư vẫn tiếp tục rót cho trà nó tràn ra bàn hết. Thì cái ông kia mới nói, dạ thôi đầy rồi thôi chứ thầy rót hoài một hồi bây giờ nó tràn ra bàn rồi. Thì vị thiền sư mới trả lời, thì cũng như vậy, trong tâm ông bây giờ nó cũng đầy ắp hết những cái kiến thức. Thành thử bây giờ ông đến đây mà tôi có nói thêm thì cũng giống như cái chung trà đó, nó đầy rồi. Giờ tôi nói ra nó cũng tràn thôi chứ nó chả có vô được miếng nào. À, trừ khi nào mà ông giống như là cái chung trà không thì có thể tôi rót vô thì nó còn nó có thể chứa được. Còn nếu mà ông đầy rồi thì tôi có rót ra thì cũng vậy thôi. À, tôi cũng có rót vô nữa thì nó cũng tràn ra thôi. Thì cũng như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói rằng á, ở đây á, cái mục đích mà Ngài nói cái kinh này á, là để Ngài hiển thị một cái vòng sinh tử của thập nhị nhân duyên là 12 xứ. Bởi vì căn tiếp xúc với trần, tiếp xúc với cái hình, cái căn là con mắt, thí dụ vậy, tiếp xúc với hình sắc, rồi sanh ra phân biệt nè, suy tưởng nè, thọ nè, rồi tham đắm nè, rồi chấp có nè. Rồi khi mà chấp có rồi á, thì bắt đầu mình khổ đau vì nó, mình tranh luận vì nó, mình thấy có, mình tranh luận, có khi mình thấy nó là thiệt, có khi mình thấy nó không thiệt, thì mình tranh luận. Vì cho nên á, cái hí luận ở đây á, là những cái hí luận vọng tưởng là tham, là đối với các pháp. Và lúc đó mình, trong cái hí luận đó nó có cái mạng nữa, là cho mình là biết. Vậy cho nên chẳng những tham đối với sắc pháp là tham, rồi đối với mạng á, là mình cho mình là người biết. Tôi mà. Rồi lúc đó là chúng ta có cái kiến chấp, tức là những cái thấy của mình, những cái biết của mình. Đó. Và qua tâm thức đó trao chuốt những kinh nghiệm tôi và cái của tôi. Cho nên khi mà tranh luận á, tức là mình cố chấp một pháp mới tranh luận. Mà khi mà cố chấp một pháp rồi thì mình cho cái pháp mình biết á là đúng. Rồi từ đó đó, rồi đó là mình đã chấp pháp ha. Rồi giờ mình tới chấp ai nữa? Chấp ngã là chấp tôi. Tôi là tôi biết thiệt, tôi biết cái này là đúng. Vậy cho nên cái thể có hí luận là sẽ có những cái đó nó sanh. Từ cái đó rồi á, muốn rồi khi mà có tranh luận là muốn gì nữa? Muốn hơn người. Là từ cái đó nó tham nó sanh, phải không? Là hơn người, thua thì buông. Đó. Vì vậy cho nên nguồn gốc của hí luận vọng tưởng á là do chúng ta xúc. Thì bây giờ Ngài Ca Chiên Viên mới nói nè. Ngài mới đem ví dụ thêm, Ngài nói rằng nếu như mà cái căn là con mắt gặp cái trần là hình sắc ở bên ngoài, rồi bắt đầu mình có cái gì nữa? Có cái thọ. Ví dụ bây giờ mình nói cái thân, thân là căn, cái bàn này là sắc, mình đụng vô đây thì mình có cái thọ liền. Thọ là gì? Là cảm thọ. Rồi sau khi cảm thọ có cái gì tiếp tục? Tưởng là phân biệt. Ồ, cái bàn bằng kiến là phân biệt. Rồi khi phân biệt rồi bắt đầu suy nghĩ tiếp, kiến này là kiến loại gì, bắt đầu mình suy diễn tiếp tục. Từ cái suy diễn tiếp tục đó cho nên mình có những cái hí luận, tức là người ta nói là cái kiến này là cái kiến làm ở Ý, thì mình nói không, cái kiến này là cái kiến làm ở bên Anh, thí dụ như vậy. Thì rồi từ đó đó mình cho ra những cái thứ khác nữa là cố chấp, rồi mình cho nó là có thiệt, chấp có, chấp không, rồi có, thấy có và thấy không có. Đó là những cái hí luận vọng tưởng có đấu tranh các ác pháp bất thiện như là tham, sân, si, mạn nghi, kiến và hữu tham, nó sanh ra. Vậy cho nên Ngài mới nói rằng khi mà mình có cái ba cái mắt hay là lỗ tai mà nó duyên với cái trần, nó sanh ra cái thức, rồi nó phân biệt, nó vọng tưởng, rồi sanh ra những cái hí luận, mà hí luận là gốc rễ của tất cả mọi cái ác pháp khác nó sanh. Có tranh luận là muốn có hơn có thua. Tuần này mình có rất là nhiều, trong một tuần qua nó có rất nhiều cái buổi nói chuyện với các trường học. Với như thứ tư vừa rồi là có một cái buổi nói chuyện với lại trường nó gọi là American Baptist College, khoảng chừng 60 người. Rồi đến ngày Chủ nhật thì có mình có một cái trường học nó gọi là Newman College. Thì cái trường này nó nằm ở St. Albert. Và những vị học ở trong cái này á, là những vị phần lớn á, là những người nghiên cứu về tôn giáo. Và trong đó có một số là những vị linh mục. Có những vị đã được thụ phong linh mục 4 năm, 6 năm. Và bây giờ họ còn đang tiếp tục 4 năm họ học. Thì cái ông thầy mà dạy cái lớp đó là ông một ông linh mục. Và ông thì ông hay tới đây lắm. Ông nói với học sinh của ông là ông rất là thích tới đây. Thành thử ra thỉnh thoảng lâu lâu ngày thứ sáu thì ông cũng đến ông dự cái lớp thiền. Và cứ hễ mỗi năm mà ông không có đi đâu mà ông ở nhà ông dạy cái lớp đó đó, thì là ông sẽ dẫn tới chùa chơi một ngày. Thì luôn luôn là ông lựa cái buổi sáng chủ nhật, giống như tuần rồi vậy đó. À, sáng chủ nhật là ông dẫn một lớp 8 giờ rưỡi đó, là mấy chục người vậy đó, lên nói chuyện Phật Pháp xong rồi ở lại dự cái khóa lễ. Xong cái khóa lễ rồi thì ở lại ăn cơm. Thì hôm qua đó là có một số những một vài người, khoảng chừng 5-6 người đó, thì họ không có đi được ngày chủ nhật. Thì cho nên hôm qua họ có tới. Thì khi mà họ tới á, thì trong cái số tới hôm qua nó có một ông linh mục ở Lebanon á. Dạ, Lebanon. Hả? Mình dịch tiếng Việt là gì? Lomani hả? Ông linh mục, ông học, ông ở bên đó qua đây ông học 4 năm. Ông đem máy quay phim, đem máy chụp hình. Rồi xong rồi á, thì cái buổi sáng chủ nhật hôm đó đó, thì cái bài nói chuyện á, có thâu băng. Thành thử ra sáng hôm nay, hôm qua ông về sớm, ông không được cái cuồng băng đó. Sáng hôm nay ông mới mò lên 9 giờ. Ông không có hẹn trước, lại bấm chuông thì cũng may Pháp Hòa có nhà. Ông ngồi ông nói một lèo cho tới gần 11 giờ rưỡi. Ôi cha ông thì ông nghiên cứu đủ thứ hết. Cho nên mỗi một cái vấn đề ông đưa ra đó là ông đem hết tất cả tôn giáo ra ông so sánh. Rồi thì sáng hôm nay thì tình cờ cũng có một cô người Tây Phương. Cổ có một người bạn Việt Nam á. Cổ nói với người bạn Việt Nam này á, là cổ đang có rất là nhiều cái khó khăn ở trong lòng. Cho nên bây giờ cô muốn tìm tới Đạo Phật để mà cô hy vọng là giáo pháp của Đức Phật có thể giúp cho cô. Thì cô tình cờ cô đi lên thì cô cũng lại được gặp cái buổi nói chuyện hồi sáng. Thì cô cũng ngồi cô dự. Thì thí dụ như ông ấy hỏi Pháp Hòa đó là tôi muốn có một cái quyển sách nào mà để đem ra so sánh Phật nói như vậy, Chúa nói như vậy. Không? Chúa nói như vậy, Phật nói như vậy. Thì thầy Pháp Hòa giới thiệu trong hai quyển sách, một cuốn gọi là Living Buddha, Living Christ, tức là Phật sống, Chúa sống. Rồi một cái cuốn thứ hai là Going Home. Going Home, Phật và Chúa là hai anh em. Thì Pháp Hòa rồi ổng có nói, rồi Pháp Hòa để cho ổng nói, tại vì ông thích, ông là nhà nghiên cứu mà. Cho nên là mình nói một vấn, thí dụ như mình nói cái vấn đề cái chuông, thì bắt đầu ông đem ra hết tất cả những tôn giáo nào trên thế giới mà có nói về cái chuông á. Ông đem ra, ông so sánh. Thì cuối cùng thì ông hỏi vậy chứ Đạo Phật ở trong chùa để cái chuông. Thì Pháp Hòa mới giải thích cho ông là cái chuông nó không có gì đặc biệt hơn là chỉ là một cái tiếng gọi tỉnh thức. Thí dụ buổi sáng thỉnh chuông thì để nhắc nhở mọi người ngày hôm nay là một ngày hoàn toàn mới tinh. Các vị nhớ rằng đây là một ngày mới, ráng sống cho chánh niệm, sống cho thảnh thơi một ngày này. Còn có những tôn giáo khác đó, họ nói thở trời đất, tạo thiên lập địa, con người chưa có đó. Hiểu không? Thì ở trong cái vũ trụ này có một cái tiếng. Thì cái tiếng đó là ồ vậy đó, nó giống như cái chuông vậy đó. Thành thử ra bây giờ trong tôn giáo của họ là thờ cái tiếng chuông đó như là một cái tiếng tối cao nhất trước khi con người có mặt nữa. Vân vân. Ông đem ra đủ thứ để mà ông so sánh. Thì cuối cùng thì Pháp Hòa mới nói rằng ông mới hỏi thì cái vấn đề mà khác biệt đó, thì Pháp Hòa nó không có khác biệt. Chỉ có khác biệt là tại vì cái người thực tập học cái giáo pháp đó, rồi chấp cái giáo pháp đó, cho nên rồi mới đâm ra có những cái tách rời giữa đạo này với đạo kia. Chứ có thể là Phật với Chúa là đang nắm tay nhau đi chơi đó. Rồi mình đó là những cái người những cái người mà học á, thấy như vậy thì không thích, cho nên mới tách ra, chứ không có khác. Như bữa hôm mình đi lên trên nhà thờ á, mình nói chuyện ở trên một cái nhà thờ Tin Lành á, ở bên sâu xa á, thì mình khi mà Pháp Hòa nói một vài vấn đề á, thì họ thấy cũng rất là phù hợp với lại những gì họ được học, cũng họ cũng học y như vậy. Nhưng mà có những cái á, mình cho họ thấy nó thực tế hơn, nó sâu sắc hơn. Thí dụ như là Pháp Hòa mới nói cái chuông á là tượng trưng cho tình thương, cái trống á là tượng trưng cho hiểu biết. Tại vì sống ở đời á, mà mình không có hiểu á, thì làm sao mình thương được cái người đó. Cho nên là ở trong chùa đó, cái giáo pháp của Đức Phật á, nó khắp hết. Bây giờ quý vị mà lên máy bay đó, là quý vị cũng sẽ thấy được cái đạo Phật ở trên máy bay á. Ông hỏi là như thế nào, thì Pháp Hòa mới nói là chẳng hạn như khi mà quý vị đi máy bay, mà trước khi máy bay nó cất cánh á, thì cái người mà chiêu đãi viên đó, họ sẽ cầm cái sợi dây nịt đó, phải không? Họ chỉ cho mình là gắn cái mail vô như thế này, rồi khi muốn mở ra thì như thế nào, là như trường hợp á mà có những cái vấn đề gì sắp xảy ra đó, thì tự nhiên ở trên cái chỗ mình ngồi nó rớt xuống một cái oxygen mask, tức là cái mặt nạ dưỡng khí đó. Thì nó dặn mình đó, trước khi mình mang cái mặt nạ dưỡng khí vô cho cái người ngồi kế bên đó, thì cái chuyện đầu tiên mình phải làm là gì? Phải mang cái mặt nạ dưỡng khí đó vô cho mình trước, rồi mình mới có thể đeo cho những người xung bên cạnh mình. Đạo Phật ở trên máy bay đó luôn, là tại vì trước khi mà mình đi mà an ủi cho người á, thì mình phải làm sao? phải có oxygen trước, tức là mình phải tự mình chữa mình, rồi mình mới có cái sức khỏe mình mới thể giúp được cho người. Thứ năm vừa rồi thì một buổi nói chuyện về bệnh tâm thần của cộng đồng Việt Nam ở trên nhà thương Royal Alex, thì Pháp Hòa không định đi, thì cái anh Việt Nam đến lên đến năn nỉ quá, thì anh nói thôi giờ thầy mệt thầy không đi, thầy lên thì ngồi cũng được nữa, để cho con nói. Thì thôi mình cũng ráng mình lên chút, nhưng mà lên cái thì cái cộng đồng người Hoa đó họ chiếm hết 45 phút rồi. Và trong khi đó thời gian nói là con tiếng đồng hồ, hai cộng đồng mà người Hoa chiếm hết 45 phút, mình còn có 15 phút mà nói gì. Thì ảnh lên mà một phần á, vì ảnh bị cái thời giờ nó chi phối. Một phần á, thì ảnh làm trong cái nghề thông dịch nhiều hơn là tìm hiểu những cái chuyện này, cho nên ảnh lên nói nó không có rõ. À, mình ngồi đó mình thấy nó cũng chưa đủ. Thì mấy người kia họ mới nói bây giờ á, 1 giờ hết rồi, cho nên bây giờ phải xin là kéo giờ ra thêm nửa tiếng nữa để mời cho được dân măng lên lên nói. Thì Pháp Hòa mới nói rằng ở đây á, có nhiều vấn đề mà thần kinh á. Nhưng mà tại vì cái người của mình á, khi mà nghe nói cái người đó bệnh thần kinh á, là tự nhiên trong đầu mình nghĩ cái gì? Người đó bị điên, crazy á. Nhưng mà thật sự ra cái crazy với nó bệnh tâm thần nó khác. Cái người mà điên á thì nó không biết gì rồi, mình không nói. Còn cái người bệnh tinh thần, bị tâm thần á, tức là họ có những cái niềm đau nỗi khổ trong lòng á, mà lâu ngày họ không chuyển hóa được á, họ đi ra tới những cái chuyện đó. Thì Pháp Hòa đưa ra những cái vấn đề rất là thực tiễn. Thì Pháp Hòa mới nói là tất cả mọi sự việc ở trong đời á, đều là gì? Đều là nghệ thuật hết á. Nghệ thuật cắm hoa, nghệ thuật ăn, nghệ thuật nấu. Rồi thành thử ra quý vị đi về nhà đó, quý vị cũng phải học cái nghệ thuật nấu. Tại vì ngồi ở trong đó là bác sĩ, y tá, social worker, là những người mà toàn là những người mà làm việc chung với những người bệnh tâm thần không à. Thì Pháp Hòa nói là có đôi khi á, quý vị cũng tràn trề những cái press, cái khổ, cho nên quý vị giúp người ta đó, quý vị không có cái khả năng chuyển hóa họ, chứ phải nghe được họ, phải giúp cho họ được. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng á, những cái gì mình học á, trong sách vở, trong nhà trường á, là đủ để mà giúp đỡ cho một người bệnh tâm thần đâu. Nhưng mà quý vị phải thực tập. Quý vị phải thực tập. Có nhiều gia đình á, không có bị mental health, nhưng mà tại vì mình không có khéo, cho nên mỗi một ngày á, mình biến mỗi ngày mình làm cho cái gia đình mình đi tới cái chuyện mà mental health. Chẳng hạn như đi về mình nấu ăn mà mình dằn cái chén xuống, rồi mình dọn mà mình thấy bực bội, mình nấu ăn mà bực bội, rồi thì tự nhiên chồng con mình lên ăn có làm sao, nó cũng bực bội, ăn mà không vui thì cứ ngại chút vậy đó. Ông chồng mình về nhà mà cảm thấy nó ngột ngạt quá, thì từ từ cái gia đình đó cũng trở thành những cái gia đình mà bệnh thần kinh nữa. Cho nên Pháp Hòa mới nói là bệnh thần kinh đó, nó nhiều trường hợp lắm chứ, và nó nhiều cách để bệnh lắm, chứ không phải là khi quý vị đi vô trong này rồi thấy cái người kia họ múa tay múa chân thì mới gọi là bệnh đâu, họ bệnh nhiều. Nhưng mà cái người của mình đó, thường thường mà nói mày bị thần kinh đó, thì họ đâu có chịu. Mình ít có ai chịu chấp nhận mình bị mát lắm. Đâu có ai chấp nhận đâu. Nhưng mà mình nếu mà mình có kinh nghiệm đó, thì mình nói chuyện với họ chừng 10 câu thôi là mình có thể phát giác ra người này là những cái người mà đang có bệnh. Thì hôm qua thì trong cái khóa tu thiền mỗi tối thứ sáu thì họ cũng uống trà, thì họ cũng đưa ra một vấn đề là thật và không thật. Tại vì nói cái vấn đề nói láo mà, thì đưa ra thật với không thật. Thì mỗi người một kiểu cách, mỗi người họ bình luận một cái kiểu, nhưng mà nó đâu có cái gì đúng, đâu có cái gì sai. Phải không? Tại vì khi mình nói là mình đứng ở trên phương diện hiểu của mình mà mình nói thôi. Chứ không phải là tròn nếu như trường hợp á, mà có nhiều ở trong đó có nhiều vị họ bất đồng á, thì mình thấy cái sắc mặt họ đổi, thì chứng tỏ cái người này đang mang cái tâm trạng là tranh luận. Và khi tranh luận là họ chấp vô cái pháp của họ biết á, là đúng. Rồi từ khi mà họ chấp vô cái pháp họ là đúng á, thì họ thấy cái gì? Cái tôi. Đúng không? Họ thấy cái tôi. Đã. Cho nên có nhiều khi á, có nhiều vị á, đọc những câu chuyện thiền ngữ, thiền sử rất là nhiều. Nhưng mà thật sự ra những cái thiền sử mà hàng ngày họ nói, họ làm á, là cái gì? Đó là hí luận. Không có thật. Cái hạn như mình hiểu cái gì mà gọi là phủi đích đứng dậy mà đi. Ví dụ vậy đi. Thì đang ngồi vậy, cái người ta hỏi một câu gì đó, cái đứng dậy làm như là một vị thiền sư thứ thiệt á. Thì mình đứng dậy, mình phủi rồi cái mình đi ra. Hoặc là mình cầm bình bóng, mình liên cái người đó, mình hỏi ngộ chưa? Ví dụ như vậy. Thì đó là điều là mang những cái tâm trạng hí luận. Và đó mà lâu ngày nó trở thành một cái gì? Gọi là thiền bệnh. Trong nhà thiền gọi là thiền bệnh. Phải không? Gọi là thiền bệnh. Cho nên có những cái đó, tất cả đều gọi là hí luận. Cho nên á, tu thiền á, nó rất là quan trọng. Và nếu mà cái người mà họ không có khéo hành trì, họ không có khéo học hỏi á, thì họ rơi vào cái bệnh đó hồi nào mà họ không hay. Họ không hay. Cho nên gọi là tu thiền là tự tin. Nhưng mà tự tin á, không khéo á, nó trở thành tự tôn. Phải không? Mình tin mình là trở thành Phật. Nhưng mà nếu mà một trong những bệnh của người tu thiền là tự tin, nhưng mà một thời gian không có thấy rõ mình, thì mình sẽ trở thành những người tự tôn. Tức là mình coi mình là hơn hết, rồi mình chấp những cái pháp mình biết, mình chấp những cái mà của mình, thì nó đưa ra cái hí luận. Vậy cho nên ngày xưa đó, tổ Quy Sơn á, dạy các vị sa di á, là tuổi còn nhỏ đó, là chỉ có thể học giới thôi, không có được học qua những cái kinh điển khác. Là tại vì á, không khéo nó tạo cho cái người đó từ nhỏ là trở thành cái tranh luận. Và đừng có chuyên nhớ những cái lời hay để cốt á, mình đem đi làm những cái hiểu biết cho mình đó. Mà hiểu biết này không phải là để cho mình thực tập hay là truyền dạy cho người, mà chỉ để khoe mình hiểu như thế này, mình hiểu như thế này. Và trong sách đây gọi là giả trang thiền tướng. À, tức là mình bình thường mình đi té té rạc rạc, nhưng mà có ai cái mình chậm lại, mình làm như mình là cái người mình là cái người tu thứ thiệt á. Thì điều đó, tất cả đó những điều là bệnh đó, gọi là giả trang thiền tướng. Cho nên á, ngài Ca Chiên Viên á, đưa ra những cái ví dụ, bởi vì Đức Phật nói rằng á, không có tranh luận bất cứ ai, vì các nhận thức không còn ám ảnh một người sống không còn tham dục. Tại vì nếu mà mình không có tranh luận á, còn tranh luận là còn tham. Tham cái gì? Tham cái danh, tham vào cái sự hiểu biết của mình, chấp vào cái pháp đó. Cho nên còn mà tranh luận là còn có tham dục, hoài nghi, rồi tham ái đối với các cái pháp gọi là có và không có. Thì còn tranh luận là còn rơi vào những cái đó. Cho nên họ hôm qua đi đông lắm, hôm qua cả 60-70 người. Thì cuối cùng họ mỗi người một ý. Thì cuối cùng khi sắp hết giờ thì họ nói rằng thôi thầy cho một ý. Thì Pháp Hòa nói tôi ngồi nghe đủ rồi, đâu có cần phải nói nữa. Thì Pháp Hòa cuối cùng Pháp Hòa mới nói quý vị muốn biết cái gì thật hay là không thật á, truth hay là untruth á, thì cũng có thể tạm nói là tất cả các pháp không thật là thật. Giống như mình nói á, tất cả đều là vô thường. Vậy thì cái gì thường? Cái gì thường? Vô thường là thường. Thì tất cả cái thật với cái không thật, cái không thật là thật. Thật tướng của các pháp là không tướng, phải không? Thật tướng các pháp là không tướng. Vì khi mình nói tức là mình còn ngôn ngữ, mà còn ngôn ngữ tức là ngôn ngữ còn đối đãi. Ví dụ bây giờ mình nói hoa thì tự nhiên có cái danh từ đối đãi lại với hoa là gì? Là rác. Ví dụ mình nói cái này trắng thì tự nhiên có ngôn từ khác nó đối lại với mình là gì? Là đen. Phải thì phải có ngôn từ lại là trái, phải không? Nhưng mà vậy thì giống như thầy nói đó, là thầy thường nhắc mình đó là gì, nếu mà nói rằng thực tế lý địa thì bất thọ nhất trần, không có cái gì để mà nói, tại vì tất cả là không mà. Nhưng mà vạn hạnh môn trung thì bất xả nhất pháp, nếu mà mình nói rằng trong tất cả các hạnh để mà độ thì không xả một pháp nào mà có thể dùng được thì mình dùng. Vậy thì tất cả những ngôn từ mà ngày nay chúng ta dùng để diễn đạt một cái giáo lý thì chẳng qua chỉ là ngôn ngữ diễn đạt trong cái khuôn khổ của con người. Thành thử ra mà càng tranh luận á, nhưng mà ngôn ngữ chỉ để nhằm để cho mình hiểu chứ không phải để cho mình tranh luận. Mà càng tranh luận thì kết quả nó không tới đâu. Cho nên cái chỗ nào mà tranh luận á, mà mình thấy không ổn á, thì thôi nên không cần nói. Như vậy tại vì á, mình là cái người giống như trong cái bảy pháp mà Phật dạy gọi là nhất thiết lậu hoặc, đoạn tất cả các lậu hoặc, thì trong đó có cái pháp gọi là né tránh á. Mà né tránh không phải là mình sợ, mà né tránh đây là để lợi lạc cho cả hai. Tại vì càng nói á, thì sao? Mình cũng có cái lỗi, rồi sanh ra những cái phiền hà vô ích, không cần thiết. Càng mình mà không có tập, có những trường hợp mà chúng ta cần phải lánh đi. Thì Đức Phật mà có những cái lánh á, cái lánh này, cái tránh né này không phải là vì mình sợ, mà cái tránh né này là để nhằm điều trị những cái tâm hành mà bất thiện mà mình có thể mình nổi ra, mà nếu mình ở đây một hồi nữa đó là sẽ có chuyện nữa. Vì vậy cho nên á, đó là lý do tại sao mà Ngài A Nan khi kết thúc bài kinh này á, thì Ngài A Nan đưa cái ví dụ cái bánh, cầm một cái bánh trắng một miếng ở ngoài cái vành này, thì cái bột nó ngon nó ngọt như vậy, cắn sâu vô chút nữa thì cái bột ở trong nó cũng ngon nó ngọt như vậy. Cái bánh mật á, ăn nó ngon như vậy. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Khi mình thấm từ khấm sơ sơ thì mình cũng có những cái hỷ lạc, những cái an lạc, những cái giải thoát sơ sơ. Mình thấm sâu vô thì mình cũng có những cái hy lạc nó sâu hơn. Thí dụ như cái người mà tu thiền á, mà họ thiền định lâu sâu rồi thì họ có những cái niềm hỷ lạc sâu, phải không? Thí dụ như có những cái buổi sáng mà lên tọa thiền á, có nhiều bữa cái sự an tịnh á, nó thích quá đi, cho nên nhiều lúc á xả thiền tới 2 tiếng chuông xả thiền mà cũng không muốn, gần như là bữa đó mình muốn ngồi yên luôn, không muốn tụng nữa. Tại vì mình đang ở trong cái thời gian mình tận hưởng cái sự an tịnh đó vậy đó. Thì cuối cùng thì Ngài A Nan mới hỏi rằng, Ngài A Nan mới đưa một cái ví dụ như là giáo pháp của Phật á, Đức Phật dạy á, thì thí dụ như bây giờ mình chưa có hiểu gì sâu hết á, nhưng mà Phật dạy mình là hộ trì 6 căn. Thì bây giờ thí dụ như giờ mình hộ trì được một bữa không có đi nghe nhạc disco ở quán cà phê, thì tự nhiên bữa đó mình có được một cái sự bình an tạm thời. Hồi sáng có một cô Tây Phương á, cô gọi lên rồi 3-4 lần thì không có gặp, thầy Pháp Hòa có khách ấy. Thầy trụ trì mới hỏi là thầy Pháp Hòa đang bận, thôi bây giờ có gì không? Cô nói I need help. Cô nói với thầy vậy đó, thì thầy mới dặn cô lần lát gọi đi. Cô mới nói ngày hôm nay cô bất an quá, cô khó chịu quá đi, cô thấy làm sao ở đâu á, cho nên bây giờ phone lên để nhờ Pháp Hòa cầu nguyện cho cô. Can you pray for me? Cái thì Pháp Hòa nói được rồi, tôi pray cho. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cô đêm hôm qua là cô mệt lắm rồi, thôi bây giờ nghe lời tôi đi ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi,
không có cần phải không cần phải làm gì hết á. Thì sau khi cô cúp cái điện thoại đâu khoảng chừng 10 giờ á, cô ngủ một lèo cho tới 3 giờ chiều. Thì hồi nãy khoảng chừng 6 giờ cô gọi, cô nói I want to let you know, tôi muốn nói cho thầy biết là tôi đỡ nhiều lắm rồi. Chứ thì Pháp Hòa tức cười quá, tại ngủ giấc mới khỏe phải không? Thì cô nói đúng rồi, tôi không có thể tưởng tượng được ngủ một lèo cho tới 3 giờ chiều luôn. 10 giờ sáng ngủ một lèo tới 3 giờ chiều, ngủ xong nó khỏe. Thì cái này cũng vậy á, tại vì cũng mệt mỏi rồi, nó nhiều việc xung quanh, nó tự nhiên làm con người mình nó đi xuống. Thì giờ nghỉ được giấc đi. Bây giờ mình mệt quá, ngủ được 10 phút, đỡ 10 phút không? Đỡ 10 phút. Ăn bánh cũng vậy, ăn cái dầm ở ngoài nó có cái những cái lạc của cái ngon của cái dầm. Ví dụ như mình ăn pizza ha, ăn cái dầm vỏ đó nó giòn, nó ngon của nó. Rồi khi mình ăn sâu vô một chút nữa, nó có cheese, nó có sauce, nó cũng có cái ngon của nó. Rồi mình không tu thôi, mình tu ít thì mình có ăn lạc ít, mà tu nhiều thì ăn lạc nhiều. Ví dụ mình nhẫn một lần á, thì mình thành mình đi tới một bước nữa để mà thành Phật. Mình nhẫn 3 lần á, thì thành Phật sắp tới cửa rồi, nhưng mà thành thử nhẫn không có 3 lần. Mà phải nhẫn đến khi thành Phật mới thôi. Thì Ngài A Nan mới đưa cái ví dụ vậy đó. Bạch Đức Thế Tôn như một người bị đói lả và mệt mỏi, tìm được một cái bánh mật, cứ mỗi miếng vẽ nếm được thưởng thức vị ngọt thuần nhất, một vị thôi. Cái thì Bạch Thế Tôn cũng vậy, tỳ kheo có tri thức biệt tài, cứ mỗi phần suy tư diễn ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ, cứ mỗi phần vị ấy được thưởng thức sự hoan hỷ, thưởng thức được sự thoải mái tâm trí. Tức là giải tỏa được một thì tự nhiên có một cái chị Phật tử á, chị đủ thứ chuyện trong gia đình hết. Có nhiều khi á, chỉ trình bày á, là một lèo trong gia đình cả chục chuyện luôn, chuyện của cha, chuyện của mẹ, chuyện của anh chị vậy đó. Thì Pháp Hòa nói bây giờ á, mình phải khiêng nhiều quá, rồi khiêng một thôi. Mình chú tâm một á, thì tự nhiên nó làm sao, nó sẽ giải quyết được một. Thành thử ra chỉ nghe như vậy thì bắt đầu chị mới làm một cái danh sách, bây giờ giải quyết cái nào quan trọng giải quyết trước. Thì chị mới thấy rằng giữa chị với mẹ chỉ là một cái sự khó khăn nhất. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ làm cái đó trước. Thì đánh dấu vô đây, mình mới đầu mình liệt kê một số vấn đề, rồi bắt đầu mình đánh số 1, số 2, cái nào quan trọng nhất thì chị mới nói là giữa chị với mẹ chị là quan trọng nhất. Thì bắt đầu chị giải tỏa được cái chuyện đó. Cái chị Phong chị nói thầy ơi, nhẹ được một mối. Thì qua nói vậy là thầy làm mối thứ hai. Tại vì nhẹ được một mối thì bây giờ phải làm mối thứ hai. Thì đây nè, người nào mà ném, cứ mỗi một phần ném được thì người đã thưởng thức được sự hoan hỷ, được sự thoải mái. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Thì Đức Phật mới nói vậy thì A Nan ơi, đặt cái pháp môn này là pháp môn bánh mật đi. Thì quý vị mới thấy ngay cái chỗ này, thì mình hiểu rằng một người mà có tu rồi á, thì không phải chỉ ở trong cái chốn thanh tịnh giải thoát mới tìm ra giải thoát thanh tịnh, mà ở sao là tất cả các pháp đều là Phật pháp, phải không? Tất cả các, giống như quý vị thấy nè, Đức Phật nè, đi trên đường gặp gò mối nói kinh gò mối, gặp cái ổ rắn nói kinh con rắn. Giống như thấy một tên ăn trộm chôn cái thủ vàng ở dưới, Đức Phật dừng lại nói A Nan, rắn độc. A Nan đâu có hiểu rắn, ngài A Nan đâu có hiểu gì, nhưng mà lát nữa đó thì người này tới tranh, người kia tới giành, rồi đâm chém với nhau. Thì Đức Phật mới nói đó, không rắn độc là gì, chỉ có một con rắn này thôi, nằm im đó thôi mà sanh ra biết bao nhiêu chuyện. Chị hiểu không? Hiểu quý vị hiểu. Thành thử ra đọc trong mình cái kinh này mới thấy, như từ kỳ rồi mình học cái kinh Đại Sư Tử Hống ha. Khi mà nói xong rồi có một vị cảm kích cái giáo pháp rồi, nghĩa là trong người rợn lên hết, lông tóc dựng ngược lên hết, thì hỏi Bạch Đức Thế Tôn, con nghe Thế Tôn dạy mà lông tóc con dựng ngược lên hết trơn, bây giờ Bạch Đức Thế Tôn cái pháp môn này là Thế Tôn đặt tên là gì? Phật cũng rất là văn nghệ, thì đặt tên là pháp môn dựng lông tóc đi. Thì bây giờ Ngài A Nan mới nói Thế Tôn, giáo pháp của Ngài dạy ăn bao nhiêu thì nó ăn ở ngoài nó ngon, ngoài ăn vô trong nó ăn ngon bên trong, thưởng thức chút nào ngay chút đó như là ăn một chiếc bánh mật. Thì bây giờ tên này đặt tên gì thì đặt tên là bánh mật đi, gọi là mật hoàng. Cho nên thành thử ra Đức Phật đâu có đem cái ví dụ cái bánh hả, nhưng mà đặt cái tên là mật hoàng là bởi vì Ngài A Nan đưa cái ví dụ những lời dạy của Đức Phật đó. Thí dụ như giờ nè, mình mà bớt tiếp xúc thì sao? Bớt nhiều cái phiền não cho mình, bớt nhiều cái thị phi. Tiếp xúc nhiều là thị phi nhiều à. Thí dụ như hồi đó mình còn là một ngôi chùa nhỏ, ít ai biết tới thì mình sao? Ít Phật sự, ít mệt. Nhưng bây giờ lớn ra thì nhiều người biết, nhiều người biết thì nhiều Phật sự, mà nhiều Phật sự thì sao? Mệt. Đó. Đông người tới thì mệt thôi. Nghĩa là tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ, thị phi đa. Biết việc ít thì phiền não ít, quen biết nhiều thì sao? Chuyện tốt xấu thị phi nó nhiều. Tại mình quen nhiều quá, hình nữ nhúc nhích. Thí dụ như giờ em anh tên này, thí dụ 90% người Việt Nam mà biết mấy thầy mấy sư cô đi, thành thử là bây giờ mà thử mà nhúc nhích cái coi biết không? Biết liền thôi. Tại biết nhiều người nhiều thì chuyện thị phi tốt xấu nó nhiều. Còn mình là một cái người không ai biết thì nó khỏe. Thì ở trong nhà cũng vậy à quý vị, trong mấy đứa con của mình cũng vậy. Cái đứa mà nó biết giỏi á, nó cực không? Nó cực. Tại vì nó thấy cái này nó khó chịu, thấy kia nó khó chịu, nó làm. Còn cái đứa nó bạch tuộc á, nó thấy ok, đâu có gì đâu. Ví dụ mình vô phòng đó, mình thấy cái phòng đó mình chịu không nổi, nhưng mà nó nói con thấy có gì đâu, cái này gọn mà. Cái này gọn mà. Con thấy đâu có gì đâu mà ba má cứ phải la hoài, là vì nó thấy ok. Đó. Cũng như vậy thôi. Thì mình mới thấy á, Đức Phật á, Ngài không có sắp xếp đi tới để giảng cái gì, do nhân duyên, do những cái gì nó đưa đẩy. Thì Đức Phật, vì Phật Pháp là bất ly thế gian Pháp, Phật Pháp là luôn luôn bàn bạc trong thế gian này, cái gì cũng có thể thành trở thành một bài kinh được hết. Quý vị thấy trong kinh hôm nay mình học đi tới cái anh chàng trăn ngựa, Đức Phật ngồi xuống hỏi vậy chứ trong cái kinh gậy thúc ngựa đó, gậy kinh gậy thúc ngựa, thì Đức Phật mới hỏi vậy chứ ngựa đó thì thường thường ông chia ngựa có mấy thứ. Thì anh kia mới ngồi liệt kê, dạ con chia ngựa có thứ này thứ kia. Thì Đức Phật mới nói cũng vậy, trong giáo pháp của ta, các người tu ta cũng chia thành mấy hạng người tu như vậy. Đi tới người chăn bò thì Đức Phật nói làm sao? Đức Phật mới hỏi cái người chăn bò chăn sao, thì rồi nói, Đức Phật mới nói là ồ, chăn bò đó cũng phải có 11 cái công thức. Thí dụ như là phải hiểu ý con trâu, phải lựa chỗ cỏ cho trâu ăn, phải biết trâu đi sao sao, phải biết bảo vệ trâu để đừng bị muỗi cắn vân vân. Thì Đức Phật cũng đưa ra những cái thí dụ một người tu cũng phải được bảo vệ như thế nào. Mình học rồi phải không? Kinh người chăn bò. Vậy thì quý vị thấy Đức Phật đi tới đâu thuyết pháp, Ngài có nghĩa là đề tài không có chuẩn bị trước, rồi tới đâu là có đề tài đó. Mà thiệt á, nhiều khi á, mình không biết phải nói cái gì. Cái thứ hai nữa đó, thì đối với người Tây Phương mà nói nghi lễ Phật giáo thì nói cái gì? Nhưng mà Pháp Hòa thì cũng không chuẩn bị, nhưng mà hứa với họ rồi thì phải đi. Khi mà lên tới đó thì ngồi đó thì mình nói chuyện một vài vấn đề, rồi thì tự nhiên trong cái nghi lễ đó nó có ra những cái trường hợp. Tại vì trong lúc đó nó ra cái gì mình nói cái đó. Rồi thì từ họ học hỏi rất là nhiều. Trong một cái nghi lễ đó mà nó đủ thứ trong đó. Thí dụ mình nói cái mỏ thôi là đã mấy cái vấn đề ở trong đó rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thỉnh mỏ nè. Trên cái đầu con cái mỏ khắc cái hình con gì? Hình của con cá. Và con cá là tượng trưng cho sự tỉnh thức phải không? Bởi vì cá dù con ngủ cũng không có nhắm mắt. Mà chẳng những như vậy mà con cá còn tượng trưng cho sự tinh tấn nữa. Bởi vì con cá nằm dưới nước thì con cá luôn luôn bơi lội dưới nước. Phải vậy không? Thì người tu cũng như vậy. Và luôn luôn sống tinh tấn giống như con cá bơi lội dưới nước. Và cái hình ảnh mà liên tục như vậy là gì? Đó là tiếng mỏ đều rang. Tụng kinh và tiếng mỏ nhịp đều như vậy là cũng một ý nghĩa của tinh tấn. Nghĩa là tụng kinh thì với thầy không quá nhanh nhưng mà cũng không quá chậm, phải không? Tụng kinh hay là ở cái tiếng mỏ nó đều. Tụng chú cũng vậy, mà tụng những bài kinh, những bài sám cũng vậy. Nhanh quá thì người ta tụng không có kịp. Đó, người ta tụng không kịp thì cái thời kinh nó mất hay. Mà chậm quá thì nó buồn ngủ. Đó, chậm quá thì buồn ngủ, cho nên tụng kinh là giữ cái nhịp mỏ cho nó đều. Thì cũng như vậy, người giống như con cá bơi ở dưới nước cho đều. Và hôm nay mình thỉnh mỏ cũng cho đều. Đó là ý nghĩa của tinh tấn. Mà học tinh tấn là gì? Tinh tấn là một cái sự siêng năng, mà siêng năng liên tục, siêng năng đều đều như vậy. Chứ không phải hôm nay siêng thì tu cho dữ, ngồi thiền 5-7 tiếng, tụng hết kinh này tới kinh kia rồi mai nghỉ, tại vì mệt vân vân. Thì cái đó không phải là tinh tấn.
Không phải là tinh tấn. Giống như khi mà quý thầy dạy cái Hoa Nghi giảng cơm á, khi mình còn là một sa di cũng vậy. Trong cái luật dạy ăn cơm là ăn cơm không được ăn quá chậm, không được ăn quá nhanh, phải nhịp nhàng nhai đều mà ăn. Rồi á, liên tục. Rồi trong khi mà mình ăn như vậy á, mình khởi những cái quán á, ví dụ như muỗng thứ nhất à, ví dụ như là thứ nhất á, là xét công nhiều ít so chỗ kia đem đến à, xét nghĩ coi mình đức hạnh thiếu đủ mà nhận cái của này, vân vân. Vì vậy cho nên trong cái bữa ăn đó, cái quán, cái tưởng của mình nó cũng được liên tục duy trì. Và có nhiều khi á, mình chỉ cần thực tập tứ vô lượng tâm trong bốn cái muỗng ăn của mình thôi. Muỗng thứ nhất nhớ tìm cách cho vơi, muỗng thứ hai nhớ làm vơi nỗi khổ, muỗng thứ ba nhớ học hạnh xả buông, muỗng thứ tư nguyện để lòng quan hỷ, từ bi hỷ xả. Là tứ vô lượng tâm người Phật tử luôn luôn duy trì trong cái bữa ăn của mình. Mình muốn gỡ cũng có thể được. Còn nếu không thì tam đề: muỗng thứ nhất nguyện dứt các điều ác, muỗng thứ hai nguyện làm các việc lành, muỗng thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh. Cứ liên tục như vậy, đó là cái tinh thần. Vậy thì nói tóm lại thì nếu mà chúng ta tranh luận thì chúng ta còn rất là nhiều cái tưởng nó ám ảnh trong người của chúng ta. Ở đây á, thỉnh thoảng mình đọc trong kinh á, mình thấy là Đức Phật hay nói một người Bà La Môn. Và cái người Bà La Môn ở đây á, Đức Phật cũng có, tại vì cái người mà đến hỏi Đức Phật, cái đương cơ đến hỏi Phật rất có thể là một vị Bà La Môn, cho nên Đức Phật đưa ra một hình ảnh một Bà La Môn. Nhưng mà mình cũng phải được hiểu rằng Bà La Môn ở đây cũng có thể chỉ cho một vị A-La-Hán, một vị giác ngộ. Bởi vì ở đây Đức Phật nói nè, ở đâu nếu không có sự tranh luận thì ở đó các tưởng sẽ không bị ám ảnh. Một vị Bà La Môn sống không bị các dục vọng bao vây và chi phối, không có nghi ngờ, không có do dự, mọi hối quá đều đã đoạn diệt, thì sẽ không có sự tham ái đối với hữu và phi hữu. Đó là quan điểm lời dạy của ta. Một người Bà La Môn tận diệt được những cái điều đó thì ở đây mình cũng hiểu là một vị A-La-Hán, một vị tu chứng, một vị hiểu đạo, một vị tu chứng thì cũng có thể làm được những cái việc như vậy. Quan điểm của Ngài là như vậy đó. Bởi vì ở đâu có sự tranh luận thì ở đó sẽ có ra rất là nhiều rắc rối. Cho nên mình tu á, mình phải cẩn thận. Mới đầu á, mình chỉ định là giải thích chơi cho vui thôi, nhưng mà nói hồi nó thành những cái tranh luận mình không hay. Ở ngoài đời á, thiếu gì những cái người mà uống rượu á, uống rồi thì người nói qua người nói lại, rồi nói hồi cái là không đồng ý với nhau là đánh lộn. Có một cái trường hợp đã đây xảy ra là anh em chú bác với nhau nhậu chơi với nhau thôi, nói một hồi mà nhào vô đánh lộn, rồi là từ đó không có nhìn nhau nữa. Dễ sợ như vậy đó. Rồi vừa rồi á, hôm trước á, còn nghe kể uống rượu xong rồi, một cái chuyện khác, gia đình khác, uống rượu xong rồi nói qua nói lại sao đó, tranh luận với nhau mà, tranh luận với nhau rồi một lát nhào vô đánh. Thì đánh lộ thì cái ông kia nó đánh cho mày chết, tao đánh cho mày chết. Thì cái người trên lầu họ nghe họ nói chết bồ rồi, cái này là đánh nặng. Thì cái ông mà tao đánh cho mày chết, tao đánh cho mày chết á, thì cái người nghe đó họ tưởng là cái ông này chắc thắng thế, họ định vô họ can. Thì khi mà họ mở cửa vô thì họ thấy cái ông mà la quải quải tao đánh cho mày chết đó, đang bị người ta đánh gần chết. Chỉ nằm đó mà cứ nói tao đánh, miệng thì nói tao đánh cho mày chết, nhưng mà thiệt sự ra ổng đang bị cái người kia đụng muốn chết luôn, và ổng cứ nói tao đánh cho mày chết. Rồi tất cả những cái đó đều là do những cái tranh luận mà ra. Có nhiều khi á, có nhiều cái bữa ăn trong gia đình á, tự nhiên cái bữa ăn đang ngon lành vậy, cái nó biến ra cái bữa ăn không có ngon gì hết, mà tưởng sao không có chuyện gì của mình hết á, toàn là chuyện đâu đâu, chuyện trên trời dưới đất không, mà nói hồi cái vợ chồng cự với nhau rồi cái bữa ăn mất vui. Có những trường hợp đã xảy ra như vậy. Cho nên Phật mới nói giáo pháp của Phật, có lẽ Pháp Hòa nghĩ rằng cái người mà đến hỏi Đức Phật á, là cái người đang có cái ý muốn tranh luận. Cho nên Đức Phật cũng có thể nói rằng trong giáo pháp của ta, cái chủ trương của ta là đừng có tranh luận. Tại vì người nào mà còn tranh luận thì người này sẽ bị vướng vào nhiều thứ lắm. Hả? Còn một người mà không có còn tranh luận thì không có bị những cái tư tưởng đó nó chi phối, và không có còn bị ám ảnh. Một người mà bất cứ một nhân duyên gì mà có một số hí luận, vọng tưởng nổi lên ám ảnh một người, mà thật sự những hí luận, những vọng tưởng đó không có gì đáng vui mừng hết, đáng hoan hỷ hết. Những cái chuyện đó không có gì để mà đáng hoan hỷ, đáng chấp thủ. À, thì thực sự tại đó đã có sự đoạn tận các tham lam, sân hận, kiến chấp, nghi ngờ, ngã mạn, ái hữu, vô minh. Cho quý vị thấy cái tranh luận là nó sanh ra nhiều thứ như vậy. Thì là cái bài kinh này tóm lại thì Đức Phật nói chúng ta bớt những cái sự tranh luận, tại từ những cái tranh luận nó sẽ đưa ra nhiều vấn đề. Thì cũng giống như chúng ta bớt tiếp xúc, thọ nhiều là khổ nhiều. Quý thầy hay nói chơi như vậy, thọ thì khổ. Thường thường á, cái chữ thọ đây có nghĩa là sao? Thọ là tiếp thọ, xúc gia chạm. Thọ nhiều là khổ nhiều. Cho nên nhiều khi thí dụ như giờ ai cho mình nhiều, cho đồ mình nhiều quá đó, khổ không? Khổ đó. Tại vì mình thọ nhiều quá thì mình khổ nhiều. Thí dụ như quý vị nhận thiệp đám cưới nhiều quá đó, cũng khổ nhiều. Thọ nhiều là đa, gọi là đa thọ thì đa khổ. Thọ nhiều thì khổ nhiều. Thì, nhưng mà cái chữ thọ ngoài cái nghĩa mình tiếp xúc ra, còn có thể tiếp nhận. Mình nhận nhiều thì mình cũng khổ nhiều. Cho nên đó, thí dụ như một người tu á, mà được người ta cúng nhiều quá cũng khổ lắm, chứ không phải không có sung sướng gì đâu. Tại vì người ta là những cái người mà cúng á, cho mình á, thì giống như là người ta tin mình có một mảnh đất tốt, cho nên người ta mới đem những cái hạt giống á, người ta gieo trồng ở trong đó. Thì mình nhận những cái hạt giống đó rồi thì bổn phận mình phải làm gì? Phải vun xới, phải trồng trọt cho cái cây đó nó lớn lên. Còn mình mà nhận cái đó mà mình không có chịu khó, mình tưới tẩm mình ấy đó, một ngày nào đó đó nó hư hao á, lúc đó mình cũng khó sống với cái người mà gửi hộp cái mình đó. cái đó là một cái chuyện rất là thực tế. Vì vậy cho nên đó là giống như cái người ở ngoài đời cũng vậy á, khi mà họ thương nhau rồi á, mà họ tại sao hận? Là vì họ thương quá trời quá đất đi. Họ thương nhiều chừng nào á thì sao? Hận nhiều chừng đấy. Tại vì mình đem hết ruột ra, gan, phèo, phổi, tim, tủy, mình cho hết cái người đó rồi. Thành thử mới hận chứ. Thí dụ như bây giờ á, có một cái vị đó họ lên họ nói rằng là ôi cái người đó tôi ghét lắm, tôi không có ưa. Và nhắc tới nó là tôi nổi giận lên rồi. Cái thì Pháp Hòa nghe vậy mà mới nói nếu mà như vậy thì chắc hồi đó thương dữ lắm á. Đâu có thương gì mà thương. Thương gì nổi mà nó không thương sao để trong lòng. Thí dụ như mình mà không thương á thì không bao giờ có cái giận dữ gì đâu. Chẳng hạn như tại sao cái người dưng nước lã mình gây họ rồi thôi không ấy, còn cái người mà thân thiết chừng nào khi mà giận á thì sao? Giận dai chừng nãy là gì? Đem hết thương nhiều nào giận nhiều nấy, cho nhiều chừng nào mà khi mà không tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu đó thì lúc đó là họ buồn lắm á, họ khổ lắm á. Cho nên thọ nhiều là khổ nhiều. Còn người nào mình nói vậy cũng có nghĩa là không thọ, nhưng mà mình biết rằng thọ vừa vừa thôi. Tại vì tất cái thọ nào cũng đều là khổ hết. Dù cái thọ đó là vui hay là cái thọ đó là buồn, bởi vì cái vui nó cũng sao? Nó cũng vô thường, nó cũng ngắn ngủi. Cho nên Phật gọi, tại sao gọi là thọ thì khổ? Thí dụ như thọ vui thì tại sao gọi là khổ được? Hả? Thí dụ như mình đang có một cái niềm vui, cái đó là cũng một cảm thọ. Một cảm thọ vui. Như vậy thì tại sao Phật nói là cảm thọ vui vẫn là cái khổ? Là bởi vì cái vui đó nó làm sao? Nó ngắn ngủi, nó vô thường. Cho nên khi nó mất thì mình sao? Mình khổ. Cho nên Phật gọi là thọ là khổ là như vậy. Có nhiều người đặt thọ khổ thì nói khổ đành đi. Thì thọ vui thì tại sao gọi là khổ? Vì nó là vô thường, nó không thật. Thì nói chung thì cái kinh Mật Hoàng thì Phật nói rằng nó cũng dễ như vậy. Không có gì khó. Cái lưỡi của mình á, mà mình đừng có bị vướng vào cái vị nhiều đó thì mình sẽ bớt khổ. Thì bớt được nhiều á, thì mình đỡ được bao nhiêu. Thí dụ cái người một ngày hút một gói thuốc thì khổ đó là bởi vì một gói thuốc cũng thí dụ như 5-7 đồng thì phải kiếm tới 5-7 đồng để mua. Và người nào mà chỉ cần ngày 2 điếu thôi thì một gói thuốc có thể họ hút được 10 ngày. Còn cái người nào hút nhiều thì chẳng những khổ tiền trong hiện tại mà cái bệnh tình của họ nó cũng khổ nữa. Thì cho nên giống như là chiếc bánh thôi, người nào mà tu được cỡ nào thì người đó sẽ an lạc tới chừng đấy. Thì giờ quý vị mà chúng ta tu cũng vậy, đừng có đòi hỏi là chúng ta phải hoàn toàn mà giống như là các vị trí tuệ đầy đủ được. Chúng ta phải cần có thời gian nhiều lắm, bởi vì cái tập khí của mình đó nó lâu ngày lắm rồi, bây giờ mà muốn dẹp nó không phải là chuyện dễ đâu. Quý vị thấy có nhiều vị mà tu rất là nhiều năm nhưng mà nó lâu lâu cái tập khí nó vẫn trồi lên chứ. Ngài Ca Diếp mà một vị tu khổ hạnh như vậy đó, mà tới hồi mà nghe nhạc người ta đờn đó, cũng đứng dậy nhảy đầm như ai vậy đó. Thì các vị nói ủa sao kỳ vậy, Ngài Ca Diếp mà đại đệ tử mà tu hành như vậy mà còn, thì Đức Phật nó không phải đâu, cái này là tập khí nhiều đời. Rồi cái vị mà ngài hình như ngài Ca Chiên Viên phải không, ngài gì mà ăn mà nhai cái miệng như là con trâu đó, biết ngài gì đó mà ngài á, ngài kiếp trước á, ngài chỉ nhái một vị tỳ kheo nói một câu thôi, ông thầy đó ăn gì như trâu nhai vậy. Nói một câu vậy mà đọa làm trâu 500 kiếp. Thì quý vị 500 kiếp làm trâu mà thành tựu ăn mà 500 kiếp miệng trâu thì đâu phải là đâu phải là chuyện dễ chuyện chơi. Thành tựu ra mặc dù kiếp này á, trở lại là một cái thân người nhưng mà cái tập khí mà nhai như con trâu vẫn còn, cho nên ngài mắc cỡ lắm. Ngài không có ít có ra tiếp xúc với mọi người, là vì cái kiếp mặc dù thân tướng như vậy mà cái miệng nhai như trâu. Cho nên từ đó thì mình mới thấy á, có rất là nhiều cái tập khí mà mình còn, nó chìm ở đó chứ nó không có đi đâu hết á. Giống như hôm rồi mình nói đó, khi mà nó đủ cái duyên á, phải không? Mình có cái hạt giống buồn tuổi nằm ở dưới, sâu ở dưới cái tàn thức của mình đó. Đó là gì? Đó là nhân. Nhân nó còn đó mà. Rồi bây giờ có một cái duyên nào đó đến, tưới ngay cái cây buồn tuổi đó, cái tuổi thân á, rưới xuống. Là gì? Cái đó gọi là, cái gì gọi là gì? Mới đầu là duyên, cái thứ hai là gì? Có những cái chuyện gọi là tăng thượng duyên, phải không? Tăng thượng duyên có nghĩa là có những cái tăng thượng duyên thuận, nhưng mà cũng có những cái tăng thượng duyên nghịch. Thí dụ giờ mình buồn tuổi đi, tuổi thân á, mình vô tu lâu năm mà thầy không thương mình, mình có công quá mà thầy không để ý gì tới mình hết á, thì mình tuổi thân, hạt giống tuổi thân nó bị người ta tưới rồi. Thì bây giờ tăng thượng duyên thuận nè, thuận mà đôi khi nó thành cái hại cho mình nha. Thuận nè, trời ơi, nghe cái người ở đây, mình biết mình đang tuổi thân không? Cái người kia mới tới mới nói, trời ơi, bởi tôi nói với chị rồi mà, đừng có làm quá chị ơi, thấy không? Chị làm quá rồi giờ đó, thấy không? Cũng vậy thôi. Thuận không? Nó thuận theo cái duyên đó mà. Nhưng mà cái thượng tăng thượng duyên thuận, nhưng mà nó trở thành cái gì? Cái nghịch. Bởi vì sao? Nó làm cho mình càng ngày càng khổ hơn nữa. Rồi có những cái tăng thượng duyên mà nó nghịch, nhưng mà nó lại là thuận. Ví dụ như người nào mà nói thôi đừng có tu hành mà còn mấy cái chuyện đó làm gì, phải không? Mình tu đã hơi đông mà để cái chuyện đó. Nhiều khi cái người đó họ có khó khăn hơn, họ đang cần cái sự an ủi hơn, cho nên thầy mới để ý quan tâm nhiều hơn. Còn mình không có bệnh thì mắc gì phải cần bác sĩ tò theo bên mình để mà giúp. Nói vậy cái nó chổi với cái hạt giống tuổi thân, nhưng mà cái nghịch đó, nhưng mà nó lại là thuận. Nhưng mà nó cũng có những cái duyên á, khi mà rớt xuống rồi nó đẳng vô gián duyên. Là sao? Liên tục không có ngừng. Mình đã khổ rồi mà trời gặp toàn là những cái cảnh làm mình khổ hơn không à. Mình đã đang buồn tuổi thân là thầy thương cái người đó hơn rồi. Bây giờ này, đó coi kìa, nó mang nước tới cho thầy. Thầy vuốt đầu nó nè. Thầy hỏi đang cơm chưa nè. Còn mình thì không có tới. Cái chuyện nó cứ liên tục. Gọi là gì? Gọi là đẳng vô gián duyên. Phải không? Đẳng vô gián duyên thì khi mà tuổi thân á, nó phải có cái, nó có phải cái tuổi thân là một tâm hạnh, thì nó phải có cái gì, nó phải có đối tượng của tuổi thân, hạt giống tuổi thân nó có đó, nhưng mà nó phải có cái đối tượng của tuổi thân, đối tượng của tuổi thân là thầy không thương. Rồi khi mình thấy cái ông xã mình mà đi đâu lúc này có bộ lạ thường hơn thì gọi sao, cái đó là những cái duyên. Rồi tự nhiên mình đang có cái hạt giống nghi ngờ, ổng đi rồi mình đã nghi rồi, thì tưới ngay cái hạt giống nghi ngờ đó rồi người ta đốc vô nữa. Tôi thấy ổng bữa hôm á, ổng đi mà ổng rửa cái xe lắng con, mà mọi lần tôi thấy ổng xề xòa lắm, không biết bữa nay sao kỳ vậy. Có những cái duyên đó nó vô vậy, rồi như vậy mà cứ liên tục, gọi là đẳng vô gián duyên đó. Đẳng rồi có kia là tăng thượng duyên, phải không? Có những cái tăng thượng duyên thuận nghịch gì đó, Rồi thì có những cái đắng của giảng viên là liên tục, lại càng làm cho mình nghi hơn nữa. Bây giờ mỗi lần ông đi về, tôi hỏi cái ông úp a úp lại, lại làm cho tôi nghi hơn nữa. Vâng vâng. Đó. Thì như vậy thì quý vị mới thấy là mình mà một cái này nó cắt á, đứt á, thì những cái kia đó nó đứt. Bớt tiếp xúc thì chúng ta sẽ bớt có những cái gì, có những cái phiền não cho mình. Bớt một cái sự thị, bớt một câu thị phi á, thêm một câu niệm Phật có thể gì, mình thảnh thơi, mình giải thoát thôi. Bớt một câu chuyện thị phi, thêm một câu niệm Phật, thì tâm mình sẽ được thanh tịnh, trí tuệ phước đức nó sanh từ đó. Còn mình mà luôn luôn lúc nào tìm tòi để mà đi tìm những cái tranh luận, thì mình tranh luận ít nhiều, chuyện nhỏ chuyện lớn, thì đều là những cái nhân để mà mình sao tưới bón cho cái cây mà tham chấp cái pháp mình hiểu, cái ngã mạn, cái tự cao của mình càng ngày nó càng lớn thôi. Cho nên mình là Phật tử á, có những cái chuyện mà mình thấy á, những cái tranh luận không cần thiết thì đừng có tranh. Chẳng hạn như á, bây giờ á, mình đi vô trong hãng đi, mình ăn chay, thì trong hãng của mình đó có những người họ không ăn chay, hoặc là có những người không cùng một cái chí hướng với mình, thì bắt đầu họ đem ra những cái chuyện ăn chay, những cái chuyện mà gì đó, những cái câu chuyện tiếu lâm mà để chế nhiễu những người ăn chay, họ ra họ nói đó, thì mình nghe mình khó chịu lắm, mà mình muốn tranh luận một lần cho biết. Nhưng mà theo ý Pháp Hòa là đừng, là bởi vì những người đó họ là đang là những người đang có cái ý hả để coi mình ăn chay thiệt hay ăn chay chơi, phải không? Cho nên đó, đôi khi chúng ta nổi bồ đề gai mà gai, nổi bồ đề nổi giận mà giận, mà trong đạo mấy thầy hay nói đùa là giận chay đó, giận cũng chay luôn chứ không có giận mặn, giận chay á, có nghĩa là có những cái mà chúng ta cẩn thận. Như hồi đó mà đi học cũng vậy á, không ngày nào không bị chọc, nhưng mà nó chọc riết tự nhiên mình thấy nó cũng thường. Những anh mà học chung với mình Việt, người Việt đó, cứ gặp mình là cứ chắp tay là A Di Đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu thịt chó để dành bần tăng. Cứ thấy mình ở đâu là anh chắp tay nói cái câu đó thôi. Hồi đó mình mới vô trường, mình đi mình mới cạo đầu, mình đi tu, mình vô trường mình cũng nghĩa là chày di tróc dãy chứ đâu phải là chuyện chơi. Nó cũng chọc dữ lắm chứ. Rồi còn một câu nữa, A Di Đà Phật, bần tăng là kẻ tu hành, bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng. Rồi quý vị mới vừa đi tới cái cửa này là nó chọc câu đó phải không? Rồi mình đi tới cái cửa thứ hai là một cái đứa kia nó đứng nó đón đường, nó A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Thì quý vị thấy có những cái, nhưng mà miếng mình biết tu á, thì đó là những cái tăng thượng duyên gì, tăng thượng duyên nghịch. Đó là những cái tăng thượng duyên nghịch. Và nó cứ liên tục như vậy, gọi là đẳng vô gián duyên, nó không có dừng. Nó liên tục. Nhưng mà với cái người mà có tu, mình thấy được cái con đường mình đi á, mình đã có con đường mình đi rồi á, hả, gọi là dục như ý túc, có con đường đã dạch đi rồi á, thì không có gì trở ngại mình hết. Mà những cái lời đó, những cái đó là gì? Những cái thuận duyên cho mình tu. Những cái thuận duyên, bởi vì có đôi khi á, trung ngôn thì nghịch nhĩ, lời thiệt thì mít lòng mà. Thì nếu mình bề minh mà có đường đi, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Thì những cái chuyện đó là những cái chuyện rất thường. Những cái chuyện nếu mình đã quyết chí tu thì càng có khó khăn, càng thấy cái người này như thế này, người kia thế kia, thì để làm chi? Để có cơ hội mình quán chiếu như một cái vườn hoa. Tại sao hoa hồng lại có gai, hoa đẹp có mặt lại có gai? Bông lây dên dễ thương như vậy mà không có chăm sóc tốt thì nó cũng cái thước nó cũng hôi thấy mồ tổ. Cái hoa dạng thọ lúc cắm vô trong bình thì thơm, nhưng mà 3-4 ngày sau thử coi nó là sao, nó hôi. Thì đó là gì? Đó là đều là những cái quán chiếu hết. Cho nên hằng ngày mình biết bao nhiêu kinh để mà tụng. Nấu cơm thì mình cũng có thể thuyết kinh nấu cơm. Rồi mình đi bộ cũng có kinh thuyết về đi bộ. Thí dụ như bây giờ Phật mà còn sống, còn ở bây giờ đó, thì rất có thể Phật thuyết kinh đi ngay tới Minh Tinh, tới những xứ tiết thì rất có thể Phật thuyết kinh đi bộ đừng có té. Tại vì thí dụ như nhân duyên bác Rút Hoàng đi tụng giới mới bước ra cửa là một cái rầm, té gãy cái tay là gì? Đạp nhầm cái chỗ đường nó trơn. Thì lúc đó chuyện này thấu tai Phật, Phật mới kêu: này các bà, các ông tỳ kheo, các vị sống ở xứ tiết thì đi đứng phải có chánh niệm, bước ra đường thấy chỗ nào có tiết thì bước vô, là vì chỗ đó nó dẫn. Đừng có bước ở bên ngoài thấy nó bóng láng vậy là coi chừng chụp ếch mà ếch. Thì như vậy thì Phật pháp bất ly thế gian pháp, ở chỗ nào mình cũng có thể thuyết kinh được. Phật có thể là Phật sống ở cái hải ngoại này mà hằng ngày là vợ chồng mà lo đi làm không có thì giờ gặp nhau đó, mà cứ bút đàm với nhau không, thì Phật cũng sẽ thuyết một bài kinh này: các vị thiện nam tín nữ, mặc dù ở đời sống này rất là cần tiền, nhưng mà đôi khi có tiền thì nó bất tiện. Quý vị biết không, đời sống của mình chỉ có thiếu một, bỏ sai một dấu thì mình tiêu. Tại vì mình xài sang thì nó dễ sợp, xài sợp thì nó dễ xẹp, mà hãy xẹp rồi thì nó xấu. Vân vân. Vậy thì Phật nói kinh hay lắm, Phật rất là nghệ thuật. Thời nào Ngài A Nan đưa cái ví dụ cái bánh ra, các Phật nói thôi thì kêu cái kinh này là kinh bánh mật đi. Nhiều lắm, trong kinh mình thấy gì mà kinh rừng sừng bò, kinh gì mà kinh xúc ngựa. Bởi vì rồi rất là nhiều kinh mà nghe cái tên rất là vui. Nhưng mà khi mình hiểu ra thì Đức Phật nói kinh thì tùy theo cái chỗ nào thì Đức Phật nói kinh như vậy. Vậy thôi, hôm nay đọc cho đại chúng nghe cái bài kinh Mật Hoàng, là mục đích của Đức Phật là để chúng ta bớt những cái tranh luận. Mà hãy bớt được một cái tranh luận nào thì chúng ta là người nhẹ lúc đó. Giống như Pháp Hòa thường ví dụ á, khi chúng ta muốn nói một cái gì mà cái chuyện đó mình nói rất có, mình muốn nói một câu nói chơi, nói tiếu, nhưng mà khi mà nó vui ngay cái lúc đó, nhưng mà mình phải quán là ồ, có một cái người này, mà cái người này là bị cái câu này nói ra là cái người này bị ảnh hưởng, dừng lại liền không nói. Thì tự nhiên trong lòng mình sẽ thấy một cái niềm vui đặc biệt, là vì mình dừng lại ở trước những cái lời nói, những cái hành động mà đi đến cái gì? Đi đến cái sự hiểu lầm. Đi đến cái sự, mặc dù mình muốn nói chơi, không có ý gì hết, nhưng mà có rất có thể câu nói chơi đó va chạm tới một người khác. Họ đang có vấn đề này, gia đình họ đang bị có những cái chuyện này. Mình nói một câu này thì rất có thể đụng tới họ. Và khi đụng tới họ rồi thì họ hiểu lầm mình muốn moi móc. Cho nên được như vậy đó, tự nhiên mình thấy vui trong lòng đó. Chẳng hạn như á, Pháp Hòa thấy thường thường, thí dụ như bây giờ một cái việc gì đó mà mình rất là quan trọng, mình biết là khi mình làm được cái chuyện này á, là mình, cái người Phật tử đó họ vui lắm. Là vì mình giúp cho họ, mặc dù một cái rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, nhưng mà đôi khi không phải là mình cố tình mình quên, nhưng mà khổ nổi mà khi mà mình nhớ lại á, thì nó muộn rồi. Cho nên khi mà làm được cái việc đó rồi xong á, tự nhiên trong lòng nó nhẹ lắm. Chẳng hạn như á, thường thường á, Pháp Hòa biết á, trong số quý Phật tử mình á, là có nhiều vị bây giờ đang nằm ở bệnh viện, đang nằm ở những cái dưỡng lão. Thì khi nào mà Pháp Hòa mà sắp xếp ngày hôm đó muốn đi thăm một số các vị đó, mà Pháp Hòa đi được một vòng, mặc dù tới mỗi một chỗ mình ngồi được có 20 phút thôi hoặc 25 phút thôi, nhưng mà ra xe đó, một ngày đó trong lòng Pháp Hòa vui lắm. Vì sao? Là vì Pháp Hòa đã làm được những cái gì mà mình muốn, và mình biết rằng những người này đang đợi mình. Mặc dù cái chuyện đó rất là đơn giản, nhưng mà đâu phải ai muốn làm cũng được. Là vì muốn làm không có thì giờ. Ví dụ như quý cô, quý bác là muốn đi thăm như vậy đó, nhưng mà có nhiều vị muốn, nhưng mà hãy mỗi lần mà sắp xếp thì lại kẹt cái này, kẹt cái kia. Chứ không phải dễ đâu. Ví dụ như mà ngày nào mình đi đâu á, mình tập á, là mỗi ngày mình tập á, là mình có một cái gì kế hoạch. Đi đâu là đi rất là thuận đường, rất là tiện lợi. Đi một vòng là mình bước ra khỏi chùa là ghé đây, đánh vòng cái trở về chùa trở lại. Có một cái sắp xếp như vậy mà tự nhiên, mặc dù nó nhỏ nhẹ thôi, nhưng mà mình thấy một cái niềm vui nó nhẹ nhàng ở trong lòng lắm. Cho nên Phật pháp là kinh mình tụng đó, nó nói vậy đó, tu là nó hàng ngày tiếp xúc như vậy đó. Cho nên mà khi mình mà làm được một cái việc gì rồi là mình thấy nó nhẹ nhàng, nó vui lắm, mình làm kịp thời. Cho nên hôm qua hồi trưa này cũng vậy đó, thí dụ đi thăm một hai người bệnh mà muốn ghé cái chỗ đó mà không có thời giờ là vì nhiều việc, tự nhiên trong lòng nó thấy hơi khó, quyết định sắp xếp làm sao mà tuần tới phải đi thăm cho được cái người kia, thí dụ vì họ ở trong đó, nhưng mà họ đang cần mình. Mặc dù mình tới đâu có làm gì đâu, nhưng mà thấy mình thì họ thấy thầy cũng thương, để ý một chút cũng vui. Vui có lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình mà. Được như vậy cái tự nhiên mình giống như mình ăn cái miếng bánh, ăn được phần nào thì nó đỡ được phần đó. Đó là Mật Hoàng ấy. Mật hoàng là trong đời sống hàng ngày của mình, kềm chế ngôn ngữ, hành động, những cái gì mà mình có thể đưa đến những cái khổ đau cho mình bớt được một chút, thì giống như mình ăn miếng bánh, ăn ngoài thì nó ngon theo ngoài, ăn sâu vô trong thì nó có những cái ngọt bên trong. Rồi. Nhưng mà cuối cùng đi đến một cái vị gì? Vị đó là vị ngon ngọt như nhau. Đó là vị của giải thoát. Mặc dù những cái chuyện chẳng hạn mình tụng thời kinh thôi, tại tụng thời kinh mà vẫn thấy mình an lạc. Tụng thời kinh ra thấy trong người mình nó thoải mái, nó thảnh thơi lắm. Phải không? À, tụng thời kinh đó là mình ném được cái pháp vị. Ví dụ như bữa nào á mà mình lên tụng được một thời công phu và mình sống trọn vẹn được một ngày tinh tấn, là mình có hành trì, mình có làm được việc, thì ngày hôm đó tự nhiên mình thấy ngày này mình trôi qua không có oan uổng. Đôi khi Pháp Hòa thấy nhiều lúc á đi tới đi lui làm gì lách sách một ngày mà thời giờ nó qua đó, trời, cái buổi chiều hôm đó mình thấy nó vô duyên lắm, cái ngày đó mình thấy nó trôi qua một cách rất là oan uổng. Và mình cứ thỉnh thoảng mình cứ bị vậy hoài. Một ngày mà không làm được cái gì hết, tự nhiên mình thấy một ngày đó trôi đi oan uổng. Nếm được một, làm được một chút thì mình thấy nó có vị được một chút. Cho nên tu là nó như vậy đó, nó nhẹ nhàng trong đời sống hàng ngày của mình. Đừng có đòi hỏi là mở miệng ra cắn một cái là phải thấu vô trong giữa của cái bánh pizza, đâu có được, miếng pizza nó bự quá mà, phải không? Cắn từ từ vô. Có những người chỉ thích ăn cái vành, cái vỏ của pizza, có những người thích ăn ở bên trong, ăn cái nào nó cũng có cái ngon đó. Và cái cửa đạo á, mỗi một người đi tới bằng một cái cửa. Không có ai mà đến cùng một cái cửa như ai hết. Có nhiều người đến với đạo Phật vì giáo lý, có nhiều người đến với đạo Phật vì sự cầu nguyện, tụng kinh. Vậy thì đạo Phật là bằng hình thức nào quý vị đến cũng được hết. Mà khi đến bên trong rồi thì đó, quý vị có thể thấy được tất cả. Ăn bên ngoài hay là ăn bên trong thì trước sau, giờ cầm miếng pizza ăn từ ở cái miếng cái ruột ăn lên thì từ từ nó tới cái vỏ thôi, rồi ăn từ đấy vô từ từ nó tới đó thôi, cái nào cũng ném được hết. Thôi thì kinh Mật Hoàng là như vậy, cắn miếng nào ngon miếng đó, tu tới đâu là an lạc tới đó. Hay nghe sao? Dạ thôi, cảm ơn đại chúng, bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.